tế mà nói, ở hiện tiền chúng ta, chuyển nghiệp sáng là thù thắng nhất, cao minh nhất. Chúng ta có thể chuyển nghiệp được thì tốt. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên chính là chuyển nghiệp sáng. Ông có thể chuyển, bị cái bệnh này, đó là nghiệp báo. Ông có thể chuyển. Vậy nên biết, ông có thể chuyển, ta cũng có thể chuyển. Tôi nhớ lại ngày trước, ở nơi đây giảng kinh, không phải ở nơi đây, thì ở Singapore giảng kinh, đã từng nói qua với các vị. Tôi cũng là đoán mạng. Rất nhiều người xem tướng đoán mạng cho tôi, đều nói tôi không thể sống được 45 tuổi. Tôi cũng là chuyển nghiệp. Cái đời này học Phật thì ngay đời này chuyển. Đích thực là có thể chuyển, không phải không thể chuyển. Tôi chuyển còn nhẹ nhàng hơn Lý Mộc Nguyên. Ông còn mang một chút bệnh. Tôi chỉ bệnh qua một tháng. Vào năm 45 tuổi đã bị bệnh hết một tháng. Bởi vì tôi biết tuổi thọ đến rồi. Tuy là không có người nào nói với tôi biết được tuổi thọ của tôi đến rồi, cho nên tôi cũng không tìm bác sĩ, cũng không uống thuốc, mỗi ngày ăn một ít cháo lỏng với một ít rau, niệm A Di Đà Phật chờ giảng sanh. Niệm qua được một tháng thì hết bệnh, không việc gì. Đó là chuyển nghiệp. Chúng ta đích thực là có thể chuyển, chỉ cần chân thật chịu phát tâm. Vì thế Thế Tôn nói với chúng ta, nếu như một người y theo răn dạy của Phật, tu nghịch thuận mười tâm, mười loại tâm thuận theo sanh tử, chúng ta thường gọi là tâm luân hồi, nghiệp luân hồi, nhất định phải đoạn. Sau đó mới tu mười loại. Hôm qua cùng hôm nay đã nói mười loại tâm ngược sanh tử này. Đó chính là siêu diệt ba cõi sáu đường. Loại phương pháp tu hành này nhất định phải rất chăm chỉ, rất nỗ lực mà tu học. Tội nghiệp của chúng ta, tội nghiệp trong đời quá khứ, ngay đời này đã tạo ra những tội nghiệp, đều có thể sám trừ. Tất cả có thể sám trừ. Thực tế mà nói, ở trong sáu đường, mỗi một người, mỗi một chúng sanh, ngay trong đời quá khứ, đời quá khứ không phải đời này, đời quá khứ còn có đời quá khứ nữa, quá khứ trong vô lượng kiếp, chân thật là không ác nào không làm. Chúng ta tạo tác ra tội nghiệp quá nhiều quá lớn. Nếu như không tạo tội nghiệp thì làm sao được cái thân này? Làm sao có thể chịu loại quả báo này? Ngày nay chúng ta được cái thân này. Cái thân này thường hay sanh bệnh, thường hay đau bệnh. Chỗ nào vừa bị đau nhất là nghiệp báo hiện tiền. Chính mình phải rõ ràng, phải thông suốt. Đó đều là nghiệp báo hiện tiền. Cái nghiệp báo này có nhân, không phải cái nhân đời này tạo, chỉ là cái nhân đời quá khứ đã tạo. Hiểu rõ rồi, đã tường tận rồi, từ nay về sau chúng ta dùng thân ngữ ý ba nghiệp y theo răn dạy của Phật Đà, chúng ta sám hối. Mà sám hối, các vị nếu như không nhớ được rõ ràng đối với lời dạy của Phật, bạn thấy chúng ta không hề nói quá nhiều. Hai ngày nay, bao gồm cả tuần trước, tổng cộng có 6 giờ đồng hồ, giảng cho các vị 20 điều. 20 điều này không nhớ được thì phải làm sao? Nghe ra thì dường như không tệ, gật đầu ra khỏi cửa thì quên hết. Làm thế nào mới có thể tu pháp sám hối có hiệu quả? Tôi lại nói với các vị một phương pháp rất đơn giản. 20 điều này thì đều bao gồm trong đó. Niệm Phật, miệng niệm A-di-đà Phật tâm tưởng A-di-đà Phật, thân lạy A-di-đà Phật, ba nghiệp của chúng ta đều cung kính A-di-đà Phật, thì được rồi. 6 giờ đồng hồ đã giảng này, toàn bộ thảy đều bao gồm trong đó, rất có hiệu quả. Cho nên trong nhà chính mình cúng một tượng A-di-đà Phật, thường hay tưởng một vị Phật này, trong lòng của bạn liền thật có Phật. Cúng tượng Phật mong muốn cái gì? Chỉ cúng một vị, không nên thường hay đổi. Thường hay đổi, khi bạn tưởng thì thật phiền phức. Bạn sẽ tưởng vị này rồi lại tưởng vị kia, thì vấn đề liền đến. Đến khi lâm chung, rốt cuộc thì A-di-đà Phật hiện ra cái tướng gì để tiếp dẫn ta? Cho nên tốt nhất cả đời chỉ cúng một tôn tượng của A-di-đà Phật. Cho nên nói là thường hay tưởng Phật, không nên khởi vọng tưởng, không nên nghĩ thứ khác. Nghĩ thứ khác thì là tạo tội nghiệp. Chúng ta ngày ngày tưởng Phật, niệm Phật, lạy Phật. Nhất là người trung niên trở lên, hiện tại vận động quá ít. Ra cửa là ngồi xe, ở tại nhà thì ngồi salon rất là thoải mái, đều ít vận động. Không động cái máy này, dần dần nó sẽ lão hóa, cho nên liền sinh ra bệnh tật. Cho nên nhất định phải vận động. Vận động lạy Phật là vận động tốt nhất, không hề rời khỏi Phật. Bằng mỗi ngày lạy 100 lạy, 100 lạy có thể phân thành 2 lần, sáng sớm 50 lạy, buổi tối 50 lạy, là một vận động rất tốt. Vận động cũng không rời khỏi 3 nghiệp cung kính. Bạn thấy tốt chừng nào? Thật là thân động tâm không động, trong cái tâm này đều là tưởng Phật, nhớ Phật, niệm Phật. Đó là pháp sám hối thù thắng nhất. Ngày trước, năm đầu nhà Thanh, Từ Dân Quán Đạch Pháp Sư, cụ ấy trước tác rất là phong phú trong Vạn Tục Tạng Kinh Nhật Bản. Thâu tập trước tác của ông có 10 loại, trong đó có một bộ sớ Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, chính là chú giải của Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Ở trong đó Ngài nói với chúng ta, Ngài nói tất cả chúng sanh tạo tội nghiệp cực trọng, tội nghiệp ngũ nghịch cực trọng, bất cứ kinh luận sám pháp nào đều không cách gì sám trừ tội nghiệp đó của bạn. Sau cùng còn có một loại, niệm A-di-đà Phật có thể sám trừ tội nghiệp của bạn. Cho nên các vị phải nên biết, nếu các vị muốn cầu sám hối, nếu muốn cầu tiêu tai diệt tội, thì pháp nào có hiệu quả nhất? Niệm A-di-đà Phật. Lời nói của Ngài là có căn cứ, không phải là tùy tiện nói. Ngài căn cứ điều gì? Ngài chú giải Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Cái công án này ở ngay trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Bạn xem qua vua A Xà Thế ở trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa, cho nên ông tạo ra là tội ngũ nghịch thập ác, giết cha hại mẹ, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, ông thảy đều làm hết. Tội nghiệp như vậy bao gồm tất cả pháp sám hối trong kinh luận của Phật đều không cách gì có thể sám trừ tội nghiệp của ông ấy. Vua A Xà Thế đến lúc lâm chung mới hối hận, mới sám hối, niệm A Di Đà Phật. Một lòng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, ông thật đã được giảng sanh. Cho nên pháp môn tịnh độ thật rất tốt, tạo tội nghiệp ngũ nghịch thập ác, phải đọa A Tỳ Địa Ngục còn được cứu. Chỉ cần bạn phải chân thật sám hối thật hồi đầu. Ông giảng sanh phẩm vị tương đối cao. Chúng ta nghe Phật ở trên kinh nói, đích thực là không thể tưởng tượng ra được. Ông là thượng phẩm trung sanh, phẩm vị cao như vậy. Cái sự thật này khiến chúng ta sâu sắc cảm nhận những người ác tạo tội nghiệp ở thế gian, chúng ta nhất định không dám khinh khi họ. Vì sao vậy? Có lẽ họ đến lúc lâm chung sám hối giảng sanh, phẩm vị còn cao hơn chúng ta. Chúng ta vẫn không thể sánh với họ. Cho nên giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là hai hạng người. Một loại là bình thường niệm Phật, đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức. Đó là chính phẩm giảng sanh. Ngoài ra còn một loại là khi lâm chung sám tội giảng sanh, sám hối giảng sanh. Luôn luôn những người này phẩm vị giảng sanh không thể nghĩ bàn. Trong lịch sử Trung Quốc, Pháp sư Quánh Kha, việc giảng sanh của ông tuy là chúng ta không biết ở phẩm vị nào, thế nhưng ở trong tưởng tượng của chúng ta, phẩm vị nhất định không thấp. Đó là sám tội giảng sanh, chính mình chân thật biết được chính mình làm sai. Đó là một người không giữ thanh quy, không giữ giới luật. Một người xuất gia tạo tội nghiệp, chỗ hay của ông chính là ông tin tưởng nhân quả báo ứng. Ông chính mình biết được những gì mình đã làm, tương lai nhất định đọa địa ngục. Nghĩ đến đọa địa ngục, ông liền lo sợ. Đó là cái tốt của người này. Hiện tại có rất nhiều người khi nói đến địa ngục họ không sợ. Cái gan này thì thật lớn, ta không thể không bội phục họ. Họ không sợ. Quánh Ca nghĩ đến đọa địa ngục, ông lo sợ. Cho nên ông liền thỉnh giáo với các đồng đạo, có biện pháp gì giúp ông không? Ngay trong đồng đạo liền có một người đưa ông một quyển giảng sanh truyện, bảo ông xem thấy những người niệm Phật giảng sanh trong giảng sanh truyện, ông rất là cảm động. Thế là chính mình hạ một quyết tâm, đóng phòng của mình lại, chỉ niệm A Di Đà Phật. Ông cũng không ngủ, cũng không ăn cơm, cũng không uống nước, chỉ một mạch niệm A Di Đà Phật, niệm được 3 ngày 3 đêm. Quả nhiên niệm ra được A Di Đà Phật. Cho nên nói thành tắc linh. A Di Đà Phật đến rồi nói với ông vẫn còn 10 năm dương thọ. Ông cố gắng mà tu học, sau 10 năm đến khi ông lâm chung, ta sẽ đến tiếp ông. Pháp sư Oánh Kha nghe rồi liền yêu cầu với A-di-đà Phật. Ông biết được tập khí của chính mình quá nặng, không cưỡng nổi mê hoặc. Bên ngoài vừa dẫn dụ, ông lại phải tạo tội nghiệp. Ông biết được căn tánh của ông. Ông nói dương thọ 10 năm ông không cần, hiện tại con đi theo Ngài. Nếu không thì ngay trong 10 năm lại không biết là tạo thêm bao nhiêu tội nghiệp. A-di-đà Phật nghe rồi gật đầu liền nhận lời ông. Ngài nói, như vậy tốt hơn 3 ngày sau ta trở lại tiếp dẫn ông. Việc này ông vô cùng hoan hỷ, 3 ngày quá tốt. Ông liền mở cửa phòng ra, nói với đại chúng trong chùa, 3 ngày sau A-di-đà Phật sẽ đến tiếp dẫn tôi giảng sanh. Người trong chùa nhìn thấy ông, cảm thấy đầu óc của ông có vấn đề. Con người xấu đến như vậy, không phải là một người xuất gia tốt, 3 ngày sau ông có thể giảng sanh. Vừa mới đóng cửa 3 ngày, không biết được ở bên trong đó làm những việc gì. Vừa mở cửa ra thì nói 3 ngày sau ông sẽ giảng sanh. Được rồi, thời gian 3 ngày rất ngắn, mọi người chờ xem 3 ngày sau, xem thử ông có giảng sanh hay không. Đến ngày thứ 3, ông đi tắm, thay đổi bộ quần áo mới, chay giới tắm rồi, khi tụng khóa sớm liền yêu cầu các đồng tu đưa tiễn ông. Không tụng theo thời khóa thông thường, tụng kinh A Di Đà, niệm A Di Đà Phật để tiễn ông. các bạn đồng tu đương nhiên cũng rất hoan hỷ. Đây là việc tốt. Chúng ta khóa sớm hôm nay chỉ niệm A-di-đà Phật. Niệm đến đại khái khoảng một khắc. Một khắc chính là 15 phút. Niệm đến một khắc, Pháp Sư Oánh Ca liền nói với mọi người, A-di-đà Phật đến rồi, đến tiếp dẫn tôi. Từ biệt với mọi người thì ông liền đi. Bạn xem, ông lại không hề có bệnh. Chỉ niệm có 3 ngày, 3 ngày 3 đêm. Thời gian không dài. Vì sao ông có thể giảng sanh? Các vị tự nghĩ xem, trong 3 ngày 3 đêm này, cùng với nguyên lý, nguyên tắc trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói là hoàn toàn tương ưng. Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật. Cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát nói, gom nhiếp 6 căn, tịnh niệm liên tục, cũng hoàn toàn tương ưng. Ông 3 ngày 3 đêm, ngay trong câu Phật hiệu này, ông không xen tạp, ông không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Đích thực là tịnh niệm liên tục. Cho nên tội của ông đều tiêu hết, cảm được Phật đến tiếp dẫn. Cho nên sám tội này không thể không sám trừ được. Vấn đề là bạn có thật phát tâm hay không, có phải chân thật muốn sám hối, thì bạn phải học Pháp Sư Oánh Ca. Chính mình tạo tội nghiệp, không che giấu người. Ông chính là một người không che giấu. Chính mình rõ ràng tường tận, biết chính mình đã tạo tác những gì, tương lai nhất định phải đọa địa ngục. Ông có dũng khí, ông dám nói ra. Ông sợ khi nghĩ đến địa ngục, ông lo sợ, chỉ mới chân thật cầu sám hối, thì ông thật có thành công. Đó là tấm gương tốt cho chúng ta.